Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nỗi Sợ Mất Mạng. Không ít thì nhiều, ai cũng từng trải qua một hay nhiều nỗi sợ hãi khác nhau. Có những lần sợ chút đỉnh, run tay chân. Cũng có khi sợ chết khiếp đến nỗi xỉu lần đùng ra. Ai từng sống qua nạn đói năm 1945 sẽ biết thế nào là sợ chết đói. Nỗi sợ này ám ảnh đến nỗi, dù bây giờ không còn lo chết đói, người ta vẫn tích trữ lương thực vì e rằng một lúc nào đó biết đâu sẽ đói mà chết. Câu chuyện đói khát không chỉ xảy ra hôm nay, nhưng ở đâu trên quả đất này, con người vẫn không quên đối mặt với cái ăn cái mặc hàng ngày. Bài học hôm nay đề cập đến một nạn đói khiến một gia đình đi chệch hướng, suýt nữa tan nát tình thâm nghĩa nặng. Sáng Thế Ký chương 12 câu 10 đến câu 20 kể lại chuyến đi xuống Ai Cập của gia đình ông Abraham để tìm cách sinh sống vì chỗ ở hiện tại của ông đang có nạn đói rất lớn. Đến xứ người tha phương cầu thực, nhìn người vợ xinh đẹp của mình, ông bỗng lo sợ. Biết đâu vì bà mà ông mất mạng chăng. Nên ông dạy bà nói tránh là em gái để bảo toàn tính mạng cho ông. Vua xứ này thấy phụ nữ đẹp nên tiến cung. Nhờ sự can thiệp của Chúa nên bà mới an toàn ra khỏi cung. Thế rồi ông bà rời Ai Cập. Thứ nhất, đối diện với nghịch cảnh. Câu 10 cho biết, bấy giờ trong xứ bị cơn đói kém. Sự đói kém ấy lớn, nên Abraham xuống xứ Egypto mà kiều ngụ. Tình trạng nơi này nơi khác thỉnh thoảng bị nạn đói hoành hành là không thiếu. Cứ mỗi lần như thế thì không phải tất cả đều di dân, mà chỉ một số người rời chỗ ở để đến nơi khác kiếm sống mà thôi. Chúng ta thấy hình ảnh này trong sách Ruter chương 1, cũng có nạn đói. Gia đình ông bà Elimelech tìm cách đi nơi khác để kiếm sống. Thế nên việc ông Abraham đưa gia đình đến nơi trù phú để tìm kế sinh nhai cũng là chuyện thường gặp. Nhưng vấn đề ở đây, ông là người có mối liên hệ với Chúa. Ông bắt đầu chuyến phiêu lưu đến nơi Chúa sẽ chỉ cho, theo sự hướng dẫn của Ngài. Vậy mà khi đối diện nan đề, ông đã hành động như thế nào? Câu 10 phần B cho biết, nên Abraham xuống xứ Egypto mà kiều ngụ. Ông đã quyết định rời chỗ ở để xuống Ai Cập mà không hề quan tâm Chúa có muốn mình đến đó hay không. Có phải vì nạn đói lớn quá gây ảnh hưởng trực tiếp trên gia đình đến nỗi ông Abraham phải vội vã mà bỏ qua sự cầu khẩn ý muốn Chúa chăng? Có phải ông nghĩ rằng sự tồn vong của gia đình về phương diện kinh tế là do chính ông cung ứng, xoay sở và vất vả mà được chăng? Phản ứng của ông Abraham khiến chúng ta nhớ đến bài cầu nguyện chung. Lạy cha, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Thế nhưng khi đối diện với nhu cầu cấp thiết, liệu chúng ta có hành động khác với ông Abraham không? Dĩ nhiên, Chúa dùng người cha, người mẹ, những đứa con trong gia đình, ai cũng làm việc để cung ứng nhu cầu hàng ngày. Nhưng trên mọi việc đó, chính Chúa là đấng cung ứng, chứ không phải do sự khôn ngoan, tài giỏi của chúng ta. Thế nên, bất cứ điều gì xảy đến trong hành trình với Chúa đều có thể là trường thử nghiệm cho đức tin của chúng ta. Trong cơn hoạn nạn, câu hỏi quan trọng không phải là làm sao để thoát khỏi điều này, nhưng là tôi có thể học được gì từ việc đang xảy ra đây. Chỉ một Đức Chúa Trời hành quyền kiểm soát mọi hoàn cảnh. chúng ta có thể an toàn trong nạn đói theo ý muốn Ngài hơn là vội vã tìm kiếm giải pháp cho nan đề mà đi ra khỏi đường lối Ngài. Thứ hai, cách giải quyết nan đề. Từ câu 11 đến câu 13 chép: Khi hầu vào đất Egypto, Abraham bèn nói cùng Sarai vợ mình rằng: Này, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi nào dân Egypto thấy ngươi, họ sẽ nói rằng: Ấy là vợ hắn đó. Họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi sống. Ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. Khi đưa gia đình xuống Ai Cập, hẳn ông Abraham đã ít nhiều biết tính khí của vua quan ở đây. Thế nhưng, ông vẫn cứ đưa cả nhà đến đó mà không cầu hỏi ý Chúa. Và khi sắp vào vùng đất phì nhiêu, có thể không sợ đói khát nữa, thì ông lâm vào một nỗi sợ hãi còn khủng khiếp hơn cả nạn đói. Đó là bà Sarah đẹp quá, có thể vì bà mà ông mất mạng chăng. Thế là ông tìm cách giải quyết nan đề tiếp theo này bằng một phương thức chẳng mới mẻ gì: nói dối để an toàn cho bản thân. Nhưng ở đây tệ hơn nữa là ông xui cho người khác nói dối để mình được an toàn và còn mong được trọng đãi nữa, theo câu 13. Hành động của người chủ gia đình này có đáng mặt trượng phu chăng? Xem vợ là công cụ thế chấp để mình được hưởng lợi. Khi ông sắp xếp kế hoạch này, ông có nghĩ đến việc bà bị tiến cung hay không? Ông có nghĩ đến cảnh gia đình ly tan không? Để giải quyết một nan đề, ông Abraham tạo ra một nan đề khác lớn hơn. Vì sao? Vì đang đi trong con đường của Chúa, ông lại tẻ tách theo ý riêng của mình, chẳng còn bàn thờ cho Chúa, chẳng còn cầu khẩn Chúa, chỉ còn toan tính theo sự khôn ngoan cá nhân, tự nghĩ rằng phương cách của mình nghĩ ra là tốt rồi. Thế nên rắc rối càng thêm. Thêm vào sự tính toán và cơn sợ hãi loài người như câu 12: Họ sẽ giết ta nhưng để cho ngươi sống. Ông không còn tập trung vào Chúa nhưng chú tâm vào con người. Nỗi sợ ngày càng dâng cao. Lạ một điều là ngày ông đáp ứng tiếng gọi của Đức Chúa Trời đem cả gia đình đi đến nơi ông chưa biết, không có nỗi sợ hãi nào, vì lúc ấy ông bước đi trong đức tin nơi Chúa. Còn nay, ông sống chung với sợ hãi vì ông bước đi ngoài sự dẫn dắt của Ngài. Thật như Châm Ngôn chương 29 câu 25 đề cập, sự sợ loài người là một cái bẫy. Trong cơn sợ hãi, ông đã đem tai họa đến cho vợ. Đáng ra ông biết dân Ai Cập như thế thì phải tránh xa mới phải. Một người chủ gia đình không trung tín trong đường lối Chúa có thể đem rắc rối không kể xiết cho vợ con, gia đình. Và rồi, tai họa không dừng lại ở đó bởi việc làm sai trật của ông. Sự xét đoán đã đổ xuống nhà Pharaon như câu 14 đến câu 17 chép: Abraham vừa đến xứ Egypto, dân Egypto nhìn thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Các triều thần của Pharaon cũng thấy người và trầm trồ trước mặt vua. Đoạn, người đàn bà bị dẫn vào cung Pharaon. Vì cớ người nên Pharaon hậu đãi Abraham, và Abraham được nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái. Song vì Sarai vợ Abraham nên Đức Giê-hô-va hành phạt Pharaon cùng nhà người bị tai họa lớn. Điều này xảy ra ngược lại với lời kêu gọi ban đầu Chúa dành cho ông Abraham là trở nên nguồn phước cho nhiều dân tộc, theo Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 đến câu 3. Ngoài ra, ông còn đối diện với sự quở trách của người vô tín, thay vì ông phải lên tiếng quở trách tội lỗi của họ. Câu 18 đến câu 20 chép: Pharaon bèn đòi Abraham hỏi rằng: Ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi? Sao đã nói rằng người đó là em gái tôi, nên nỗi ta đã lấy nàng làm vợ? Bây giờ vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi. Đoạn, Pharaoh hạ lệnh cho quan quân đưa vợ chồng Abraham cùng hết thảy tài vật của người đi. Giờ đây, ông phải dẫn gia đình rời khỏi Ai Cập trong tư thế của người bị trục xuất. Thật ê chề. Có lẽ trong đời sống thực tế của chúng ta cũng không thiếu những kinh nghiệm như vậy. Đôi khi vì những ước muốn nhất thời nào đó, như ham vui cùng bạn bè, nghe lời ngon ngọt của ai đó làm ăn bất chính để được lợi lộc, hoặc vay mượn bạn bè giúp người này người nọ. Lắm khi cũng đẩy gia đình vào những khổ đau ê chề chứ chẳng chơi, chỉ vì sợ bạn chê chơi không đẹp, sợ người này chê nhát gan, sợ người kia chê không biết điều. Sợ và sợ, đến nỗi gây khó khăn muôn phần cho người thân yêu cũng chẳng mà. Thứ ba, sự cứu giúp của Chúa. Câu 17 chép, song vì Sarai, vợ Abraham, nên Đức Giê-hô-va hình phạt Pharaoh cùng nhà người bị tai họa lớn. Trong những bước đi lạc xa của Abraham, Đức Chúa Trời luôn dõi theo ông và gia đình ông. Ngài kịp thời cứu bà Sarah khỏi cảnh ly tan gia đình, đem bà trở về cùng ông Abraham. Sự can thiệp của Chúa luôn đúng lúc kịp thời, vì Ngài là đấng nhân từ, thành tín, luôn quan tâm cứu giúp kẻ thuộc về Ngài. Thật, Cha trên trời vô cùng nhân từ, đầy lòng thương xót. Bởi nếu nghĩ theo cách cha mẹ bình thường, thì con cái không vâng lời sẽ phải chịu phạt rồi mới được thương xót. Nhưng trong câu chuyện của ông Abraham, Chúa thương xót giải cứu gia đình này khỏi khó khăn, bảo vệ họ khỏi mọi tai họa, tự họ đón nhận những bài học cần thiết cho đời sống qua những việc Chúa làm. Một anh trung niên nọ mới chia sẻ, hồi có tiền, em đã dại dột, dùng hết vốn liếng và làm ăn chung với người ta. Bận rộn đến nỗi chẳng thèm quan tâm đến hội thánh và gia đình chút nào. Đến khi mất sạch vốn, vợ con đói khổ, Chúa nhắc nhở, em biết mình sai nên ăn năn tội xin Chúa tha thứ. Em kiếm việc làm đắp đổi quan Ngài, nhưng bù lại có thời giờ thờ phượng Chúa, học trường Chúa Nhật, con cái được nhóm họp học lời Chúa. Bây giờ em không có nhiều tiền, nhưng cả nhà em có Chúa. Thật phước quá. Em cảm ơn Chúa không biết lời nào cho đủ được. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh khi nói đến việc Chúa làm cho gia đình anh, thật ai cũng muốn chung vui. Tạ ơn Chúa, ngày nay trong mỗi gia đình chúng ta bao lần đã được đãi ngộ bởi lòng nhân từ thương xót của Chúa. Ngay cả khi chúng ta bởi ý riêng đã quyết định những bước sai lầm, gây tổn hại đến bản thân và người khác. Xin Chúa giúp chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng giàu lòng thương xót, giàu ơn với mọi kẻ kêu xin Ngài. Để mỗi khi lầm lạc trong các quyết định, chúng ta mau đến cùng Ngài, bởi Ngài luôn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ chúng ta như con người của mắt Ngài. Theo Sacheri chương 2 câu 8. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Không chọn đường riêng cho tôi mà vâng theo Giê-xu thôi. Dù đường muôn lối dẫn tôi, Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa